12. Hỏi an táng. Cụ Diệp Bá Thành lại hỏi tiếp: Nay tôi đã cao tuổi, khi tôi 100 tuổi, khi ấy không biết thiêu tốt hay chôn là tốt, xin trưởng ban hướng dẫn, cảm ơn. Trưởng ban trả lời: Câu hỏi cụ tuy ngắn gọn, nhưng muốn trả lời cho cụ thông, chúng tôi phải dẫn chứng nhiều lời dạy của Đức Phật, cũng như những vị thiền sư cụ mới tường tận được. Đầu tiên, dẫn chứng về lời dạy của Đức Phật. Ngày xưa, khi Đức Phật 80 tuổi, Đức Phật có căn dặn các đệ tử lớn của Ngài. Khi Đức Phật nhập Niết Bàn, đem kim thân của Ngài thiêu để lấy xá lợi và lập tháp thờ để lưu truyền cho nhiều đời sau. Ngài Ca Chiên Viên là một trong 10 đại đệ tử của Đức Phật có hỏi như sau: Kính bạch Đức Thế Tôn, mẹ con nay đã lớn tuổi, bà có nhờ con hỏi Đức Thế Tôn khi bà mất nên an táng theo phương thức nào? Đức Phật có dạy Ngài Ca Chiên Viên như sau: Như nước ta đang ở có 5 loại an táng như sau: 1. Hỏa táng, 2. Địa táng, 3. Thủy táng, 4. Mộc táng, 5. Điểu táng. 5 loại an táng trên phải áp dụng từng người một. Ông nghe rõ lời giải của Như Lai, coi mẹ ông ở vào trường hợp nào thì an táng theo loại đó. 1. Có 2 trường hợp phải hỏa táng. 1. Các người tu tập trực nhận được Phật tánh thanh tịnh của chính mình, luôn sống với Phật tánh ấy, tức họ hiểu xác thân mình là ngũ uẩn kết hợp, không thật. Khi tịch diệt, họ liền nhập vào bể tánh thanh tịnh Phật tánh, an vui trong chỗ vô sanh, tức Niết Bàn. Người này họ muốn vào Niết Bàn cũng được, hay đi chu du trong tam giới cũng được, hỏa táng là thích hợp nhất. 2. Các người tu giác ngộ được lý bát nhã, họ thấy được ngũ uẩn giai không, họ thấy tột cùng của mọi sự vật đều là duyên hợp, khi họ chết hỏa táng là thích hợp. 2. Có 3 trường hợp địa táng. 1. Người sống tạo nhiều công trận cho quốc gia, các vị này địa táng để người đời sau có nơi ngưỡng mộ. 2. Các người giàu sang phú quý, không tu, thiện không làm, tội lỗi cũng không dính, người này địa táng hợp lý để khoe mồ mả của mình. 3. Người bình thường ưa quấn quýt bên con cháu, họ tin khi chết không rời con cháu, người này địa táng là tốt nhất để về với con cháu, cũng như con cháu có nơi kính viếng khi đến lễ lộc. 3. Có 1 trường hợp thủy táng. Những người nào bị chết nơi sông hồ hay biển cả, vì họ chết bởi nghiệp nước, để cho họ trả nghiệp nước cho trọn vẹn, sau này không còn mang nghiệp vì nước nữa, nên thủy táng họ là hợp lý nhất. 4. Có 1 trường hợp mộc táng. Những người nào thích môi trường được trong sạch, tâm nguyện của họ là sau khi chết họ muốn làm phân để nuôi cây, không gây ô nhiễm môi trường, nên khi chết chôn họ rồi trồng lên mộ 1 cây để rễ cây ăn thân xác họ, những người này mộc táng để họ được toại nguyện. 5. Có 1 trường hợp điểu táng. Người sống ở thế gian, họ có phát nguyện bố thí nội tài, khi chết họ cũng muốn bố thí thân mạng để làm lợi ích cho kẻ khác, người này sau khi chết đem thân xác họ làm thức ăn cho chim muông, nên điểu táng là đúng nhất. Ngoài ra, tất cả đều phải địa táng. Đó là lời Đức Phật dạy. Còn ở nước ta thông thường có 2 phần an táng là hỏa táng và địa táng. Tuy nhiên, các chiến sĩ hải quân nếu họ đang đi công tác trên biển, nếu bị chết, họ phải làm đúng theo binh chủng là thủy táng. Đặc biệt, có một số người phát nguyện lớn khó có ai hiểu và làm được. Tuy nhiên, cũng có người muốn mình làm anh hùng, nên khi chết muốn hiến xác cho ngành y khoa để cho các sinh viên học hỏi, nên có đại phát nguyện này. Người muốn hiến xác phải hiểu thật rõ, bằng không hiểu mà làm càng có thể bị hậu quả xấu sau khi hiến xác. Chúng tôi xin dẫn chứng một sự việc có thật như sau cho cụ hiểu. Năm 1956, tại huyện Bình Chánh, ngoại thành thành phố Sài Gòn, nay là thành phố Hồ Chí Minh, có một cô gái tên Trần Thị Lờ. Cô rất đẹp và thích đi chùa. Năm 19 tuổi, cô xin gia đình đi tu. Cô được sư phụ đặt cho pháp danh là Thích Nữ Diệu Lờ. Năm 23 tuổi, cô ấy phát nguyện thọ giới tỳ kheo ni. Tỳ kheo ni có 250 giới, trong đó có giới xuất gia. Xuất gia đầu là thế tục gia, xuất gia thứ hai là phiền não gia và xuất gia thứ ba là tam giới gia. Sư phụ cô hỏi, các giới xuất gia này con có thể thực hiện được không? Sư cô Lờ trả lời, bạch sư phụ, con thực hiện được. Sư phụ cô hỏi tiếp, con thực hiện được, vậy con có lời nguyện gì không? Sư cô Lờ thưa, con xin phát nguyện, sau khi bỏ xác thân, con xin hiến xác cho ngành y khoa để họ có phương tiện học hỏi, giúp ngành y khoa Việt Nam sánh vai cùng ngành y khoa thế giới. Lời phát nguyện cao cả của sư cô Lờ được nhiều người biết. Vì vậy, sư phụ cô báo cho trường Đại học Y khoa Sài Gòn, trường đại học chấp nhận và có giấy cảm ơn đặc biệt. Không ngờ, năm 25 tuổi, sư cô ấy bị tai nạn lưu thông, chấn thương sọ não và chết tại bệnh viện. Cô chết, sư phụ và gia đình cô báo với trường đại học y khoa đến nhận xác. Xác cô liền được đưa về phòng bảo quản. Nguyên tắc bảo quản xác là thi thể người chết phải được bỏ hết quần áo ra. Khi thi thể cô vừa bỏ hết quần áo, bất ngờ có mấy cậu sinh viên trầm trồ thốt lên. Ồ, cô gái quá đẹp, đẹp hơn hoa hậu, xem chỗ nào cũng đẹp, nếu cô ta còn sống. Xác cô đã được đưa đến chỗ nhận, gia đình và sư phụ cô ra về, coi như việc đã xong. Không ngờ, đêm đó, gia đình và sư phụ cô đều nằm mộng thấy cô về khẩn thiết xin đem xác cô về chôn cất. Gia đình và sư phụ cô coi như là giấc mộng, không để ý đến, nhưng liên tiếp ba đêm liền đều nằm mộng thấy như vậy. Gia đình và sư phụ cô tìm đến vị hòa thượng có đức hạnh lớn để hỏi cớ sự về việc nằm mộng của mình. Vị hòa thượng ấy hỏi sư phụ cô Thích Nữ Diệu Lờ, chùa cô tu theo pháp môn gì? Sư phụ cô Diệu Lờ trả lời, chùa chúng tôi ngày đêm chỉ tụng kinh Phổ Môn và Di Đà, chứ không tu gì khác. Vị hòa thượng ấy biết và nói, tu theo đạo giác ngộ và giải thoát, không biết lối tu mà có lời đại phát nguyện hiến xác như vậy thì họa chứ không phải là phúc. Nếu để tình trạng này kéo dài, sư cô ấy chắc chắn sẽ rơi vào hai con đường. Một là Atula, mà Atula loại hung dữ nhất. Hai là làm ngạ quỷ, loại ngạ quỷ lang thang khắp hang cùng ngõ hẻm. Gia đình và sư phụ cô Diệu Lờ cầu xin vị hòa thượng ấy có phương cách nào giúp đỡ sư cô Lờ. Vị hòa thượng ấy bảo, sáng mai sư cô và gia đình lập bài vị sư cô ấy nơi bàn thờ tổ sư Thiền Tông là Ngài Bồ Đề Đạt Ma, tôi đến để hóa giải cho. Sư phụ cô Diệu Lờ và gia đình thực hiện đúng như lời chỉ dạy của vị hòa thượng có đức hạnh ấy. Ngày hôm sau, vị hòa thượng ấy đến trước linh vị của cô Thích Nữ Diệu Lờ làm lễ Đức Phật và tổ sư Bồ Đề Đạt Ma, có lời dạy như sau. Này sư cô Thích Nữ Diệu Lờ, trong nhà Phật có ba cái đại bố thí. Thứ nhất, bố thí pháp. Nếu ai phát nguyện như vậy, người đó phải đạt được yếu chỉ Phật ngôn thì mới dám phát nguyện, để cho người nghe họ hiểu và hành theo lời Đức Phật dạy. Nếu ai không biết rõ lời dạy của Đức Phật mà phát nguyện như vậy, gọi là thượng mạn ngôn. Thứ hai, bố thí ngoại tài. Vị nào phải có tài vật dư giả đã mới dám phát nguyện. Nếu người nghèo mà phát nguyện như vậy được gọi là đại vọng nguyện tham. Thứ ba, bố thí nội tài. Vị nào tu hành ít nhất phải đạt được yếu chỉ Bát Nhã Tâm Kinh mới nên phát nguyện. Khi chết hiến xác mình cho người khác để làm lợi ích cho nhiều người. Sư cô tu trong ba pháp môn bố thí, sư cô chưa học, chưa biết mà phát nguyện lớn như vậy, tức sư cô vướng vào lỗi đại vọng bố thí. Này sư cô đã có duyên đạo cùng ta, ta dạy sư cô biết và thực hành để không còn hổ thẹn với xác thân của mình nữa và chống được quả vị vô sanh. Sư cô hãy nghe kỹ lời của ta dạy. Người tu khi thọ giới tỳ kheo phải thực hành cho bằng được xuất phiền não gia. Đây là căn bản để vượt ra ngoài tam giới, an trú trong vô sanh, niết bàn mà Đức Phật đã dạy. Tu theo đạo Phật, nếu không có vị thiện tri thức chỉ dạy, ngồi đất tu 1000 năm cũng chẳng ăn thua gì. Hôm nay, sư cô gặp ta, ta chỉ cách tu nhanh nhất để không còn vướng bận chuyện thế gian bằng con đường, lộ trình và Phật tánh mà Đức Như Lai đã dạy cho Ngài tu Bồ Đề trong những năm sau cùng, gồm 4 bước như sau. Sư cô phải chú ý nghe bằng trung ấm thân tự nhiên thanh tịnh, nghe cho thật rõ. Bước 1. Tâm vật lý thanh tịnh, rỗng lặng và hằng tri. Thấy cảnh vật là cảnh vật. Trung ấm thân sư cô cứ tự nhiên thanh tịnh, rỗng lặng và hằng tri, đừng duyên theo cảnh vật, là sư cô đã vượt qua được bước 1 rồi đó. Đây là bước đầu mà Đức Phật dạy, tâm cảnh không dính nhau là giải thoát, mà mới giải thoát phần ngoài cùng thôi. Bước 2, khi trung ấm thân của cô và cảnh vật không dính nhau, tức có một khoảng trống, liền các vọng tưởng của sư cô đã huân tập vào trong tàng thức từ vô lượng kiếp đến nay, bắt đầu nó tuôn đổ ra. Sư cô cứ để trung ấm thân cô tự nhiên thanh tịnh, rỗng lặng và hằng tri. Chừng nào các thứ vọng tưởng của cô nó tuôn đổ hết về với thế giới vật lý âm dương của nó, thì lúc này những thứ trong Phật tánh của cô liền hiển lộ ra. Đức Phật dạy, độ tất cả chúng sanh mà không thấy có chúng sanh nào được diệt độ là Như Lai dạy chỗ này. Tuy là chỗ trống, nhưng khi sư cô nhìn thật rõ, sẽ thấy có màn trong suốt. Chính cái màn này là nơi ngăn cách giữa sanh tử và vô sanh đó. Như Lai dạy cái màn này là cửa hải triều âm. Nếu sư cô đã nhìn thấy cái được cửa hải triều âm, sư cô phải thực hành như sau thì mới mong vượt qua cái màn cửa này được. Trung ấm thân của sư cô cứ tự nhiên thanh tịnh, nhớ đừng dụng công. Dù có hiện tượng gì xảy đến, sư cô cũng đừng mừng hay đừng sợ. Chính chỗ này trong Kinh Kim Cang Đức Phật có dạy, gặp Phật giết Phật, gặp ma giết ma là lý do này. Giết ở đây là không màng đến những thứ vọng tưởng ở nơi thế giới này. Vì sao vậy? Vì tất cả những hình bóng ở đây là cái ảo ảnh của vật lý. Cũng vì cái ảo ảnh này mà ở thế giới dục giới của vật lý âm dương khó có ai vượt qua được. Vì chỗ khó đó, hầu hết những người tu đến đây khởi niệm ra đủ thứ trên đời để lường gạt với nhau, nên cứ lẩn quẩn đi trong lục đạo luân hồi không ngày cùng. Bước 3, nếu sư cô bước qua được cửa hải triều âm rồi, tức sư cô đã vào được bể tánh thanh tịnh Phật tánh, trong nhà Phật gọi là Niết Bàn. Chữ Niết Bàn là thanh tịnh, vì là thanh tịnh nên không sanh ra bất cứ thứ gì. Vì sao không sanh? Vì trong bể tánh thanh tịnh Phật tánh không có những thứ trong vật lý nên không sanh. Khi đã vào được Niết Bàn rồi thì 1. Thấy được xa xăm và trùm khắp. 2. Nghe không bị ngăn ngại và trùm khắp. 3. Muốn phát ra tiếng vang đi trùm khắp. 4. Biết không thiếu thứ gì. Trong Niết Bàn không có 16 thứ của tánh người, nên sư cô không thấy hổ thẹn với xác thân vật lý của sư cô nữa. Vị hòa thượng có đức hạnh liền nói tiếp, những lời tôi dạy sư cô, nếu sư cô thực hiện được, thì những thứ trong vật lý thế giới này đối với sư cô không còn thấy quan trọng nữa. Nếu sư cô đã đạt được sư cô hãy cảm ứng cho nhang đèn bừng cháy lên để mọi người có mặt ở đây biết. Lạ thay, lời của vị hòa thượng ấy vừa dứt, chưa đầy một giây, nhang đèn trên bàn thờ sư cô Diệu Lờ cháy sáng lên 3 lần. Đêm đó, sư phụ cô và gia đình đều chiêm bao thấy sư cô về báo mộng là sư cô đã vượt qua được cửa Hải Triều Âm và vào được bể tánh thanh tịnh Phật tánh. Cả gia đình sư cô Diệu Lờ và sư phụ cô hết lời chân thành cảm ơn vị hòa thượng có đức hạnh nói trên.